cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dõi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 26. Trước đây khi đọc đoạn Kinh Thánh này, tôi không thấy gì hào hứng nhiều. Nó không có nhiều màu sắc và thích thú khi chúng ta đối chiếu với nhiều điều, đặc biệt là đời sống của Abraham và tiếp theo đó là cuộc đời đầy hào hứng của Jacob. Trong Sáng Thế Ký đoạn 26 này nói về đời sống của Isaac. Phần lớn công việc của ông là đào giếng. Cho đến những năm sau này, khi tra cứu phân đoạn Kinh Thánh này kỹ lưỡng hơn, tôi tìm được nhiều sứ điệp cho chúng ta. Như Phaolô đã xác nhận ở trong Roma đoạn 15 câu 4, vả mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Trong đoạn này dạy chúng ta sự kiên nhẫn. Nhiều người cần điều này, và tôi cũng cần sự kiên nhẫn nữa. Nhưng chúng ta sẽ không có sự kiên nhẫn như Đức Chúa Trời muốn chúng ta có. Chúa muốn có những người giống như Abraham, Jacob, David là những người đi tới. Qua đời sống của Isaac có nhiều bài học tốt cho chúng ta. Như trong sách Timôthê thứ nhì đoạn 3, câu 16 và 17 viết như sau. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, quyết cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Những việc chép trong đoạn này với một bối cảnh mà Isaac là người đóng vai trò chủ yếu. Ngay sau đó có những người khác nổi bật hiển nhiên, và sự trạng này phù hợp với tâm tình của Isaac. Ông không phải là một người nổi bật và xung kích như Abraham cha mình. Do vậy, Isaac không bị trùm khuất bởi ảnh hưởng cao ngất của Abraham. Quả thật Isaac là người trầm tĩnh, khiêm tốn, nhẫn nại và phục tùng trong khi tiếp xúc với người khác. Nhưng ông là một người có đức tin mạnh mẽ. Đức Chúa Trời chẳng cho mọi người chiếm một địa vị cao quý bằng nhau trong nước của Ngài. Bước tiến bộ hiển nhiên, đương thời của Abraham đã được Isaac bảo tồn thận trọng. Isaac sống trọn vẹn theo chân lý đã được khải thị cho Abraham. Về phần thiêng liêng, ông xứng đáng làm con của cha mình. Có lý lắm mà nói rằng, từng trải trên núi Moria đã đóng ấn trên Isaac và dạy ông kiên nhẫn đầu phục Đức Chúa Trời, vì sẽ thấy sự cứu rỗi của Ngài. bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về việc Đức Chúa Trời hiện ra và tái sắc hứa giao ước. Trong Sáng Thế Ký đoạn 26, câu 1 đến câu 2. Trừ cơn đói kém thứ nhất trong đời Abraham, bây giờ tại xứ lại có một lần nữa. Isaac bèn đi đến Abimelech vua Philistine tại Gera. Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng, chớ xuống xứ Ai Cập, hãy ở lại xứ mà ta sẽ chỉ cho. Đây là lần thứ hai cơn đói kém được đề cập. Chúng ta nhớ lần thứ nhất trong cơn đói kém xảy ra vào thời kỳ của Abraham, và Abraham đã đi xuống Ai Cập. Tại sao Đức Chúa Trời bảo Isaac đừng xuống Ai Cập? Bởi vì trước đây cha của ông đã xuống Ai Cập, và Isaac muốn theo hành động của cha mình. Con giống cha, cũng theo những tội lỗi mà cha đã làm. Chúng ta thấy rằng có khoảng cách về tuổi tác giữa Abraham và Isaac, nhưng không có sự cách xa về tội lỗi. Thường thì người con làm những lỗi lầm mà cha đã phạm, trừ khi có điều gì xen vào. Vì thế, Đức Chúa Trời có sự hướng dẫn Isaac trong thời kỳ đói kém và ngày tái sắc hứa giao ước đã làm với Abraham, cha ông trước đó. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26, câu 3 đến câu 4. Hãy ngủ trong xứ này, ta sẽ ở cùng ngươi và ban phước cho ngươi, vì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi các xứ này, và ta sẽ làm thành lời ta đã thề cùng Abraham cha ngươi. Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, lại sẽ cho họ xứ này. Hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đức Chúa Trời bảo Isaac đừng rời xứ này, đừng xuống Ai Cập. Ngài tái sắc hứa giao ước đã làm với Abraham. Đức Chúa Trời nhắc lại ba lời hứa. Thứ nhất, ban đất. Chúa cho dòng dõi Abraham sẽ ở trong xứ này. Thứ hai, quốc gia. Chúa làm cho dòng dõi Abraham đông như sao trên trời. Và thứ ba, phước hạnh. Qua dòng dõi của Abraham đem phước hạnh đến toàn thế gian. Và mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 5. Vì Abraham đã vâng lời ta và giữ điều ta phán dạy, lệnh, luật và lệ của ta. Trong thời điểm này, Đức Chúa Trời chưa ban hành luật pháp, cho nên Abraham chưa ở dưới luật pháp của Môi-se. Nhưng điều quan trọng là khi Đức Chúa Trời phán bảo với Abraham điều gì, Abraham đều tin tưởng và làm theo. Ông thể hiện đức tin bằng hành động. Có nhiều người ngày hôm nay phàn nàn là đời sống cơ đốc nhân sao mà không thực hiện điều gì hết. Có nhiều điều họ tin mà sao chẳng thấy có điều gì xảy ra. Họ ngồi chờ đợi mãi mà không thấy có điều gì khác lạ. Khi các bạn tin vào lời của Đức Chúa Trời, các bạn phải hành động theo đức tin của mình. Thí dụ như khi các bạn thấy giấy báo tin nhận quà của những người thân gửi đến và hiện giữ ở bưu điện. Nếu các bạn tin, thì các bạn phải đến bưu điện nhận lấy quà đó. Abraham tin Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời kể ông là công bình, nên Đức Chúa Trời muốn Isaac có niềm tin như cha của mình. Kế tiếp, chúng ta thấy Isaac nói dối mối quan hệ với Rebecca. Trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 6, dạy Isaac ở tại Gera. Gera thuộc về miền Nam. Abraham và Isaac đều ở vùng phía nam của xứ Canaan. Nhưng có thời gian Abraham đã đi lên phía bắc tới Sichem. Nhưng ông dừng lại và sống lâu tại Hebron. Đây là nơi ông tương giao nhiều với Đức Chúa Trời. Khi Isaac và Rebecca ở Gera, có một việc xảy ra tại đó như sau. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26, câu 7 đến câu 11. Bởi nàng Rebecca sắc sảo dung nhan, nên khi dân xứ đó hỏi thăm vợ người, thì người đáp rằng, ấy là em gái tôi. E khi nói ấy là vợ tôi, thì họ sẽ giết mình chăng? Vả người kiều ngụ tại xứ đó cũng đã lâu. Một ngày kia, Abimelech vua Philistine ngó ngang qua cửa sổ, thấy Isaac đương giỡn chơi cùng Rebecca vợ người. Bèn đòi Isaac mà rằng, quả thật là vợ ngươi đó. Sao có nói ấy là em gái tôi? Isaac đáp rằng, vì tôi có thầm nói, chớ khá vì nàng mà tôi phải bỏ mình. Abimelech hỏi, ngươi làm chi cho chúng ta vậy? Ngộ có một người dân đến nằm cùng vợ ngươi, ngươi làm cho chúng ta phạm tội. Abimelech truyền lệnh cho cả dân chúng rằng, kẻ nào động đến người này, hay là vợ người này, thì sẽ bị xử tử. Isaac tái phạm tội mà cha của ông là Abraham đã phạm trước đây. Đức Chúa Trời cảnh giác Isaac đừng đi xuống Ai Cập, nhưng ông lại đi xuống Gê-ra. Tại đây, Gê-ra có nhiều người đàn ông để ý đến Rebecca. Cho nên Isaac dặn Rebecca là, em nói với mọi người, em là em gái của anh, đừng nói là vợ anh. Abraham nói dối có phân nữa, còn Isaac nói dối trọn vẹn. Việc Isaac nói dối quan hệ với Rebecca có thể làm cho những người trong xứ đi đến sự phạm tội khi họ muốn quan hệ với Rebecca vì nghĩ rằng bà chưa có chồng. Nhưng sau đó việc nói dối của Isaac bị bại lộ. Các bạn thấy là việc nói dối chỉ giấu được một lúc mà thôi, vì mọi sự thật lần lượt được tỏ bày. Khi vua Abimelech biết Rebecca là vợ của Isaac, ông cấm mọi người xúc phạm đến bà. Từ đó, vua Abimelech và Isaac trở thành bạn thân hữu với nhau. Isaac được những người trong xứ tôn kính giống như họ đã tôn kính Abraham, cha của ông. Kế tiếp, chúng ta thấy sự thạnh vượng của Isaac khi ở Gê-ra. Trong Sáng Thế Ký đoạn 26, câu 12-13. Isaac gieo hột giống trong xứ, năm ấy gặt được bội trăm phần, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Người nên thạnh vượng, của cải càng ngày càng thêm, cho đến nỗi người trở nên rất lớn. Các bạn thấy là Đức Chúa Trời ở cùng Isaac. Đó là phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã hứa cùng dân sự của Ngài. Từ khi Chúa kêu gọi Abraham, đây là phước hạnh trên đất. Thời gian sau đó, khi Đức Chúa Trời đem họ vào trong đất hứa, Ngài nói, Ngài ban thêm cho họ nhiều phước hạnh và họ được dư đầy thức ăn. Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa của Ngài cách tốt đẹp khi dân Ngài đi trong sự tương giao với Ngài. Còn lời hứa mà các bạn và tôi có hiện nay là lời hứa ban phước hạnh thuộc linh. Phước hạnh này cũng ở trong một điều kiện tương tự. Đó là nó tùy thuộc vào việc chúng ta có đồng đi cùng với Đức Chúa Trời hay không. Nếu các bạn và tôi có mối tương giao gần gũi với Chúa, thì Ngài sẽ ban phước hạnh thuộc linh cách dồi dào. Phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho Isaac được bội trăm phần. Khi mà Chúa ban phước hạnh, thì chúng ta thấy rằng nó nhiều hơn điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Cũng giống như phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho Abraham, cho Gia-cốp. Điều quan trọng trong đời sống của Isaac là ông gắn chặt với Abraham. Sự sanh ra đời và đời sống của Isaac xen lẫn với từng trải và kinh nghiệm của Abraham. Khi Abraham dâng Isaac trên bàn thờ, cả hai đồng công với nhau trong việc này. Tại sao điều này được tỏ bày cho chúng ta? Vì nó cho chúng ta thấy một bức tranh kỳ diệu trong mối tuân giao mật thiết giữa Đức Chúa Trời là Cha và với Chúa Giê-xu Christ. Như Chúa Giê-xu đã nói, ai thấy ta, tức thấy Cha. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 9, Chúa Giê-xu cũng đã cầu nguyện, con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Trong Giăng đoạn 17 câu 4. Và Chúa Giê-xu làm công việc của Cha. Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Trong Giăng đoạn 5 câu 17. Câu chuyện về đời sống của Abraham và Isaac luôn gắn chặt lẫn nhau. Trong phân đoạn này chúng ta thấy Isaac tự lập sau khi cha ông qua đời. Ông có nhiều điều thu hút. Ông có sự yếu đuối, lẫn lầm lỗi như cha mình. Dầu vậy, Isaac vẫn luôn thể hiện rõ là người nổi bật, trỗi hơn những người trong xứ. Trong Sáng Ký đoạn 26, câu 14-17 ghi tiếp. Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông. bởi cớ ấy dân Philippines đem lòng ganh ghẻ. Mấy cái giếng lúc trước đầy tớ của Abraham cha người đã đào, bây giờ đều bị dân Philippines lấp đất lại hết. Abimelech nói cùng Isaac rằng, hãy ra khỏi nơi ta, vì ngươi thạnh vượng hơn, chúng ta bội phần. Và Isaac bỏ chúng này, đi đến cắm trại tại chủng Rê-ra và ở đó. Người Philippines không hiểu nổi khi thấy sự thạnh diện của Isaac quá nhanh, cho nên họ sợ và sanh lòng ghen ghét. Họ lấp các miệng giếng của Abraham đã đào trước đây và nay thuộc về Isaac. Từ đây sự thù nghịch của người Philippines khởi sự và tranh chiến kéo dài cho đến thời kỳ vua David. Do vậy, vua Abimelech giải quyết trong sự ôn hòa và khuyên Isaac rời khỏi khu vực đó. Isaac đào giếng ở Gera. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26, câu 18-22. Isaac bèn đào lại mấy cái giếng mà người ta đã đào trong thời của Abraham cha mình mà bị dân Philippines lấp đất lại khi Abraham qua đời và đặt tên mấy giếng đó theo như tên cha mình đã đặt. Các đầy tớ của Isaac còn đào thêm giếng nơi chủng, gặp một giếng nước mạch. Nhưng bọn chăn chiên ghê ra tranh giành cùng bọn chăn chiên của Isaac mà rằng, nước đó của chúng ta, nên người đặt tên giếng này là Eset, vì bọn chăn chiên đó có tranh giành cùng mình. Kế ấy, các đầy tớ đào một giếng khác thì bị tranh giành nhau nữa, người đặt tên giếng này là Sitna. Đoạn người bỏ chỗ ấy đi đào một giếng khác. Về giếng này, họ không tranh giành nhau, nên người đặt tên là Rehoboth mà rằng, bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được rộng rãi, và ta sẽ đặng thạnh vượng trong xứ. Khi chúng ta đến phân đoạn này, chúng ta thấy đời sống của Isaac có vẻ yếu đuối, nhưng thật ra không phải vậy. Xin hãy chú ý là Isaac trở về phần đất mà cha ông đã ở trước đây. Có sự tranh giành giếng nước của người Philippines và người nhà của Isaac. Isaac rất ôn hòa và nhịn nhục, và ông được Đức Chúa Trời ban phước. Ông đào những giếng khác, và tại những giếng này có nước nhiều hơn. Tôi có cảm nghĩ, nước là hình ảnh về lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta uống thỏa thích. Nước đó được gọi là nước hằng sống. Nước dùng uống cho đã khát và dùng để rửa cho sạch. Chúa Giê-xu nói rằng, chúng ta được rửa sạch qua lời phán dạy của Ngài. Nước là một thứ rất cần thiết cho đời sống chúng ta. Các bạn không thể nào sống mà thiếu nước. Nơi nào có nước thì có sự sống, có sự xanh tươi. Khi chúng ta đi qua những đồng cỏ trống, khô hạn, nhưng khi thấy chỗ nào có cây cối thì tại đó có nước. Các bạn thân mến, lời của Đức Chúa Trời làm nên sự khác biệt. Khi một người học hỏi lời của Đức Chúa Trời và làm theo, thì họ được thạnh vượng, được bình an, sanh ra những bông trái tốt lành. Còn ai không có lời của Chúa thì đời sống người ấy sẽ khô hạn, không kết quả. Tôi nhớ đến kinh nghiệm của vua David khi ông viết ở trong sách Thi Thiên đoạn 1, câu 1 đến câu 3 như sau. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thảnh vượng. Isaac đào thêm giếng, nhưng bị sự tranh giành nên bỏ đi và tiếp tục đào thêm những giếng nước khác, cho đến khi không còn bị tranh giành nữa. Điều này cho thấy Isaac là người nhịn nhục và ôn hòa. Chúng ta nên học theo tánh của ông. Tôi thấy rằng khi một người có lời của Chúa trong đời sống của mình, thì sanh ra những bông trái tốt lành. Kế tiếp, chúng ta thấy Đức Chúa Trời hiện ra cùng với Isaac. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26, câu 23-25. Isaac ở đó đi, dời lên Be-e-sê-ba. Đêm đó, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà phán rằng, ta là Đức Chúa Trời của Abraham cha ngươi, chớ sợ chi, ta ở cùng ngươi, sẽ ban phước thêm cho và thêm dòng dõi ngươi, vì cớ Abraham là tôi tớ ta. Isaac lập một bàn thờ, cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va và đóng trại tại đó. Đoạn, cắt đầy tớ người đào một cái giếng tại nơi ấy. Đức Chúa Trời hiện đến cùng Isaac vì liên hệ đến vấn đề giao ước. Các cư xử của Isaac đã được Đức Chúa Trời yêu mến. Lại nữa, đức tin của ông cần được bổ sức mạnh trong vấn đề thực hiện lời hứa theo giao ước. Ấy vì một phần trong giao ước là làm cho dòng dõi thêm đông đúc. Isaac phải suy nghĩ đến điều ấy. Ông phải bước đi bởi đức tin, cũng như Abraham đã có đức tin một cách vững vàng. Đức Chúa Trời cho ông biết rằng Ngài chắc chắn thực hiện lời hứa đó. Như vậy, chúng ta thấy sự hiện ra của Đức Chúa Trời đúng vào hoàn cảnh cần thiết. Và đây là lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng mà Đức Chúa Trời hiện ra cùng với Isaac. Đức Chúa Trời hiện ra và an ủi Isaac. Chính tôi cảm thấy được sự an ủi trong điều này, và tôi tin rằng các bạn cũng có được như vậy. Đó là khi chúng ta bị người đời này dùng sức mạnh hà hiếp mình. Chúng ta cố gắng nhịn nhục, thì Đức Chúa Trời sẽ là sự an ủi và Ngài ban phước cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã hiện ra nhiều lần với các tổ phụ như Abraham, Isaac và Jacob, với một lời nói nhỏ nhẹ giống như Chúa đã nói với Isaac: chớ sợ chi, vì có ta ở cùng. Và lời này làm cho Isaac được sự an ủi lớn. Chỗ nào được đánh dấu bằng sự hiện ra của Đức Chúa Trời, thì nơi đó trở thành nơi thánh, có ý nghĩa đặc biệt. Nên hãy nói theo gương sáng của Isaac, dựng nên một bàn thờ tại đó. Isaac công khai thờ lại Đức Chúa Trời, chúc tụng mỹ đức của Ngài, và công việc tốt lành Ngài thực hiện. Vì cớ nơi ấy được Đức Giê-hô-va hiện ra, nó được Isaac quý trọng, bèn đóng trại tại đó, và ở đó lâu dài. Ông cũng đào những giếng khác ở tại đây. Ngày nay, những ai tin nhận Chúa Giê-xu được Đức Chúa Trời ở cùng, đời sống của các bạn hay gia đình của các bạn được Chúa ngự cùng sẽ được phước hạnh, được sự vui mừng. Kế tiếp chúng ta thấy rằng Isaac kết ước hòa bình với vua Abimelech. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26, câu 26 đến 31. Vua Abimelech ở Gera đi đến Isaac, có Ahusac bạn mình và Phi-côn quan tổng đông mình đi theo. Isaac bèn hỏi: các ngươi ghét tôi, đã đuổi tôi ra khỏi nơi mình, sao còn đi đến tôi mà chi? Chúng đáp rằng: chúng tôi đã thấy rõ ràng Đức Chúa Trời phù hộ người, nên nói với nhau rằng: phải có một lời thề giữa tôi và người, để chúng ta kết ước với người. Hãy thề rằng: người chẳng bao giờ làm hại chúng tôi, như chúng tôi đã không động đến người, chỉ hậu đãi người và cho đi bình yên. Bây giờ người được Đức Giê-hô-va ban phước cho. Isaac bày một bữa tiệc, các người đồng ăn uống. Qua ngày sau chúng dậy sớm lập lời thề với nhau, rồi Isaac đưa các người đó đi về bình yên. Dẫu rằng cách đối xử của Isaac dường như yếu đuối khi quan hệ với những người ở trong xứ Gera, nhưng vua của Gera rất là cảm kích và đến cùng Isaac ở Beersheba để lập mối quan hệ tốt, cho nên chúng ta thấy là ảnh hưởng của Isaac trong xứ đó không có yếu. Hiển nhiên lắm, khi lập giao ước, họ có tục lệ đãi tiệc để chứng tỏ thiện chí. Isaac chẳng bỏ sót điều chi trong mối quan hệ thân hữu. Người Philippines có vẻ là những nhà ngoại giao hơn là những nhà thân hữu. Sáng hôm sau hai bên trao đổi lời thề trước khi mấy người Philippines ra về. Lúc họ ra đi, thiện chí cao đã được tỏ bày. Đó là do kết quả của Isaac cư xử đúng đắn trong nội vụ. Phần cuối của đoạn 26 này nói việc Esau cưới vợ, và chúng ta sẽ nói nhiều hơn chuyện này trong đoạn kế tiếp. Các bạn thân mến, chúng ta thấy yếu tố chính làm cho đời sống của Isaac được thành vượng, đó là ông bước đi trong đức tin với Đức Chúa Trời, như Abraham cha mình. Và tôi mong rằng các bạn cũng bước đi cách trung tín để đời sống của các bạn luôn có được sự phước hạnh và bình an. Thân chào tạm biệt với quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên, hiện tôi nghe do tiếng cứu chúa tuyên, hãy vui vâng thập giá mình theo ngài đến. Jesus Christ dân dắt tôi xin theo, dầu đi đâu tôi quyết đi theo đường. Tôi không kể quan quá lấy treo leo, mừng đi với ngài chung một đường, đồng đồng chôn với đấng đã hy sinh lớp lớp kỳ này, đồng chôn với đấng đã hy sinh tôi chôn rồi, đồng chôn với đấng đã hy sinh lớp lớp kỳ này, quyền đi với